Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là như thế nào mới gọi là niệm Phật? Thường khi ta cứ nghĩ rằng ta ngồi đó ta niệm Phật thì là niệm Phật. Nhưng chữ niệm là trên là chữ là bộ kim. Kim là hiện tại. Ở dưới bộ là chữ tâm. Có nghĩa là ngay cái tâm hiện tại đó có Phật thì mới gọi là niệm Phật. Còn ta ngồi đó miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm ta thì nghĩ tưởng lung tung, nghĩ tưởng sằng bậy, thậm chí là hỷ nộ ai lạc và thất tình ngũ dục. Đang niệm Phật đó mà nghĩ chút nữa mình phải nấu một cái tô bún gì đó hả? Vậy thì ta có phải là niệm Phật không? Cho nên là nhiều người có niệm Phật nhưng mà không có hiệu lực. Không biết tại sao. Đó là câu mà Tổ sư Đại Đức đã thường nói đó. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Thân thì đang ngồi đó niệm Phật, nhưng mà đó chỉ là miệng niệm thôi. Tâm thì lại là chạy mất rồi, chạy theo cái vọng tưởng của chính mình. Hỷ nộ ai lạc thất tình ngũ dục, chưa nói là danh vọng lợi dưỡng. Niệm Phật cho dễ coi à, niệm Phật một mình thì nó mệt giống như sắp chết vậy đó. Nhưng mà niệm Phật cho người ta nghe, người ta thấy thì có người niệm Phật 3 giờ không sao cả, thậm chí 6 giờ cũng không sao cả, mà có khi niệm Phật đến 9 giờ cũng không sao cả. Đấy. Vậy thì ta thử nghĩ xem cái đó ta đang tinh tấn hay là ta đang tinh tướng. Đó là ta đang tinh tướng chứ không phải là tinh tấn. Và thường nói có không ít đồng tu thường hỏi tôi, chúng con niệm Phật thường khi bị gián đoạn. Là vì khi chúng con làm việc thì Phật hiệu nó bị gián đoạn. Như vậy thì công phu đã không thể thành công, phải hay không? Thì có người, nhiều người hỏi Hòa Thượng như vậy. Tại vì niệm Phật khi làm việc thì Phật hiệu bị gián đoạn. Mà niệm Phật thì không được gián đoạn. Mà nếu gián đoạn thì vọng tưởng nó sẽ sanh tạp. Nhưng mà đa phần chúng ta làm việc thì Phật hiệu bị gián đoạn. Như vậy thì có phải là công phu không thể thành tựu hay không? Thì có người hỏi Hòa Thượng, nhiều người hỏi Hòa Thượng như vậy. Hòa Thượng nói, chúng ta niệm Phật trước tiên phải hiểu rõ A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này ý nghĩa là vô lượng giác, giác mà không mê, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thậm chí trong tâm khởi lên động niệm, thải điều nhìn thấy rõ. Mình nhận ra cho nó, đây là tham ăn nè, đây là tham ngủ nè, đây là tham tiền nè, đây là tham sắc nè, mình phải nhận rõ. Cho nên gọi là giác mà không mê. Và thường nói thí dụ, mắt chúng ta thấy sắc, khởi lên một ý niệm, khởi lên cái tâm tham. Tâm tham là mê rồi. Vậy thì một câu A-di-đà Phật đề khởi câu A-di-đà Phật, tâm tham không còn nữa, vậy thì là giác. Giác thì không còn mê nữa. Vậy niệm Phật là gì? Chính là niệm niệm thức tỉnh chính mình, giác mà không mê. Không luận là ở trong cảnh giới nào cũng giác mà không mê, thì gọi đó là niệm Phật. Không luận là cảnh giới nào, có nghĩa là bất luận chúng ta làm việc gì, nếu những sự việc đó nó không dính vào cái 16 chữ mà Hòa Thượng hay nhắc, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, có nghĩa là ở bất cứ trong một cái lãnh vực nào cũng không bị những cái tập khí phiền não nó sai sử, thì đó là trạng thái giác mà không mê. Mà đã giác là không mê thì là niệm Phật rồi. Còn ta làm những việc mà nó bị sai sử bởi tập khí phiền não của mình, bởi những cái tham nó làm động lực, cái tham nó làm chủ lực ở bên trong đó, thì là mê. Cho nên ta phải hiểu rõ. Trước đây tôi có có chia sẻ một cái đề tài ở Nha Trang đó. Thì cũng là lấy cái ý mà Hòa Thượng dạy, chứ không phải mình biết được. Lúc đó tôi nhớ là tôi dịch Kinh Vô Lượng Thọ khoảng cái đĩa như 50 trở lại đó, khoảng 50. Thì Hòa Thượng nói Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn. Tớ làm bất cứ việc gì cũng đều là việc đó vì chúng sanh mà làm, mà lo nghĩ. Thì đó chính là tâm Phật. Cho nên ta gián đoạn cái Phật hiệu mà ta đang làm, tích cực làm việc, mà việc đó là hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh, chứ không phải là vì tự tư tự lợi, vì danh vọng lợi dưỡng, vì hưởng thụ năm dục tha sáu trần, hay vì tham sân si mạng. Cũng giống như thầy Thái nói, ngày xưa người ta không có phát minh, mà nếu những cái đưa ra nó phải phù hợp với nhân lễ nghĩa trí tính thì cái đó nó mới phù hợp. Còn những phát minh đưa ra mà làm cho người ta trái với nhân lễ nghĩa trí tính thì đó không phải là phát minh. Đó là cái nghiệp mà nó hủy hoại con người ta. Cũng giống như thầy đã thí dụ một cụ thể luôn, tôi cũng không gần gì việc này, nhưng mà tôi nghe thầy nói là 18 tuổi là được làm cái thẻ tín dụng gì đó. Mà có người thì 4-5 thẻ, có nghĩa là được sử dụng mà không phải tiền của mình, chưa có tiền làm cho mình nợ. Ôi trời đất ơi. Cho nên là học sinh mới đi học là đã có thẻ tín dụng để có thể xài tiền, mà có người thì xài 3-4 thẻ. Rồi đến lúc đi làm là gì? Phải cực lực mà làm để chi? Để trả nợ. Cho nên nếu vậy thì nguy hiểm. Tôi thì không biết cái này, nhưng mà nếu như thanh niên ngày nay mà làm kiểu đó thì quá nguy hiểm. Nói chung là những việc gì chúng ta làm mà thuận với tánh đức, những việc làm đó hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh, thì đó là tâm Phật. Cho nên giờ đừng có nhiều người nói làm việc này là sáng tạp, làm việc kia là sáng tạp. Đó là họ nói thôi, chứ không phải lời của tổ sư Đại Đức nói. Phải cho hiểu, cho rõ cái chỗ này. Những việc làm mà tự tư tự lợi, những danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm chục sáu trần, thỏa mãn đi cái tham sân si mạng của mình, thì đó mới là sen tạp, mới là gián đoạn. Còn nếu việc làm gì mà cho lợi ích chúng sanh thì đâu gọi là sen tạp, đâu gọi là gián đoạn. Cái việc này chúng ta thấy có mấy người hiểu đâu. Họ cho rằng là họ đang chuyên cần lắm, nhưng mà chuyên cần cho cái tự tư tự lợi của chính mình. Đáng lẽ cái cơ hội chúng sanh được độ thì chúng sanh không còn cơ hội để độ nữa. Vậy thì có tốt không? Hoàn toàn không tốt. Lúc nào cũng nói phát nguyện trước với Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, tiếp nối gọi là tuyệt học của thánh niệm. Tiếp nối bằng cách nào? Tiếp nối là phải phát dương quang đại, phải tự hành mà quá tha. Chứ không phải là tự hành, tự hưởng thụ, tự an ổn cho bản thân mình, mà trong khi đó chúng sanh thì không được tiếp nhận. Chúng ta thử nghĩ xem, ngồi mà quán chiếu lại xem, những năm qua chúng ta không nỗ lực, thầy cô giáo chúng ta không nỗ lực, thì làm sao có một cái số lượng người biết đến văn hóa truyền thống, và số lượng lớn những đứa con đã biết được cái cách để hành hiếu, và cũng rất nhiều cha mẹ đã cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, vô cùng được an ủi. Cái hôm mà tôi đi xuống giảng ở Cà Mau, tôi tổ chức cái lễ tri ân cha mẹ, những hình ảnh mà tôi hết sức hay, bây giờ vẫn còn ở trên mạng đó. Một anh giang hồ đâm thuê chém mướn đó. Mà đi cà nhắc, đi thì cái chân bị tật nguyền, mà chắc là cũng là do chiến tích của giang hồ đó. Lên tri ân vợ, rồi một người con cứ thập thò muốn tri ân cha mà không dám. Tại sao? Xấu hổ. Tôi đứng ở trên, tôi nhìn thấy, tôi quán chiếu, tôi quán sát hết hội trường, mà những động thái nhỏ là tôi cũng không thể nào qua mắt được. Tôi có một người cứ giơ tay đưa lên đưa xuống 4-5 lần như vậy. Tôi đi xuống luôn, tôi cầm bingo, tôi đi thẳng xuống, tôi hỏi tại sao, lý do gì mà chị đưa tay 3-4 lần mà chị không dám thẳng tay lên coi, đưa cái thẳng cái tay chị lên xem coi. Tại sao vậy? Tôi biết chị muốn tri ân ai đó mà tại sao chị không làm? Nếu con muốn tri ân cha con nhưng mà con sợ. Sợ cái gì? Nó cha đâu rồi? Cha ngồi đâu? Nó cha con ngồi trước. Ông cụ 94 tuổi. Tôi nói trời ơi. 94 tuổi rồi mà còn xấu hổ. Còn cái thời gian nào nữa để mà cho chị xấu hổ hay không? Thật cả nếu như không có cái thời, không có cái sự bôn ba của mình, thì cái thời gian đó ông cụ làm gì có thời gian, có làm gì có được thấy con mình mà nó quỳ nó lại, nó sám hối, nó nói lời tri ân. Như những việc làm đó mình cho họ cho mình là xen tạp. Rất nhiều người nói cái mồm dẻo lắm, ông đó ông đang xen tạp đó, ông đâu có niệm Phật đâu, ông đi làm những việc nhiều chuyện. Mấy người biết được rằng niệm Phật có nghĩa là phải tâm niệm Phật, chứ không phải là cái mồm niệm Phật. Họ chỉ là cái mồm thôi, chứ không phải là cái tâm. Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Phật hiệu không gián đoạn ở trên miệng của họ, nhưng mà tâm Phật của họ không có. Vậy thì có tương ứng được với Phật không? Mọi người thử nghĩ xem có tương ứng được với Phật không? Hòa Thượng nói, ông Lý Mộc Nguyên một ngày 24 giờ, chỉ ngủ được có 3 giờ, 4 giờ là nhiều lắm. Suốt ngày bận rộn vì việc của chúng sanh, không có thời gian để niệm Phật. Và thầy nói người như vậy một ngày chỉ cần niệm 5-6 câu Phật hiệu là đã tương ưng với Phật rồi. Còn người suốt ngày niệm Phật mà tự tư tự lại, chẳng biết đến người khác, cái nỗi khổ đau, cái nỗi khó khăn không có biết, không có nghĩ cách để mà cứu giúp, vậy thì cái niệm Phật đó có thành công không? Niệm Phật mà không có tâm Phật thì làm sao tương ưng với Phật? Cái đạo lý này rất rõ ràng, chúng ta không thể không hiểu. Bởi Hòa Thượng nói cho dù ở trong bất cứ cảnh giới nào, có nghĩa là ở trong bất cứ một cái việc làm nào, việc làm gì mà là giác mà không mê, có nghĩa là không bị những cái tập khí phiền não nó sai sử mình. Nói cho rõ ràng hơn là đừng bao giờ dính vào ở trong 16 chữ. Việc làm đó không tự tư tự, tự lợi. Việc làm này không có danh vọng lợi dưỡng. Việc làm này không phải thỏa mãn cho 5 dục 6 trần. Việc làm này không bị kích động bởi tham sân si mạng. Thì đó là niệm Phật. Sáng nay tôi đọc cái đoạn này tôi giật mình. Mình mới đọc mình không hiểu. Người ta cho rằng ngồi đó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới là niệm Phật. Hả? Hữu khẩu vô tâm, có miệng mà không có tâm. Niệm ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Ngay cái tâm hiện tại đó phải có Phật. Có nghĩa là phải nghĩ đến Phật. Tâm khởi, miệng niệm, tai lắng nghe được cái tiếng niệm của tâm, vậy mới gọi là niệm Phật. Còn mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà cái dòng tâm, cái sống gọi là cái tâm của mình nó đang nghĩ ở một cái gì. Cái việc này nói ra thì mọi người biết mà. Thử đi, thử biết liền à. Cái miệng niệm như là máy vậy đó, nhưng mà có miệng mà không có tâm, vậy thì làm sao kết quả? Cho nên Hòa Thượng nói cho dù ở trong bất cứ cảnh giới nào, giác mà không mê thì đó là niệm Phật đấy. Mà nói cái chữ giác mà không mê thì mọi người cũng sẽ không hiểu giác là như thế nào. Có nghĩa là không có làm những việc làm mà nó không có bởi tự tư tự lợi. Làm mà nó không bị danh vọng lợi dưỡng nó thúc đẩy. Làm mà nó không, cái mục đích nó lại thỏa mãn 5 dục 6 trần. Làm mà nó không bởi tham sân si mạng nó thúc đẩy, nó kích động. Thì đó là giác mà không mê. Còn miệng thì niệm Phật, mà tất cả những việc làm là gì? Thỏa mãn đi cái tư lợi của chính mình. Lợi ích chúng sanh thì rất ít, mà chủ yếu là lợi ích của chính, của bản thân là nhiều. Vậy thì đâu phải là niệm Phật. Hãy bây giờ cho cái đoạn này, khi tôi mới sáng nay tôi mới đọc, tôi muốn mới đọc và tôi không hiểu, phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Và thầy nói ở trong bất cứ một cảnh giới nào mà giác mà không mê thì đó là niệm Phật. Thì Phật, tại vì Phật là giác mà. Vậy thì bất cứ việc gì mà nó làm, mình làm ra mà nó thuộc về tư lợi, vì lợi ích của bản thân hay là lợi ích của nhóm người mình thôi, vậy thì đó đâu phải, đâu phải tâm Phật. Tâm Phật là không có bờ mé. Nếu tất cả việc làm mà chúng ta là điều gì là chúng sanh thì đó là giác mà là không mê. Vậy thì chúng ta cũng đang niệm Phật. Bởi Hòa Thượng nói ông Lý Mục Nguyên một ngày từ sớm đến tối bận rộn đến mức ăn không có giờ ăn, ngủ không có giờ ngủ, làm gì có giờ để mà đi niệm Phật. Nhưng mà tất cả việc làm của ông đều là gì, là chúng sanh. Hòa Thượng nói người như vậy một ngày chỉ cần niệm 5-6 câu Phật hiệu thì đã tương ứng với Phật rồi. Tại vì sao? Người dùng tâm Phật, dùng cái tâm Phật đó mà niệm Phật thì tương ứng liền với Phật. Nhiều câu chuyện lắm. Hòa Thượng nói ông Lý Mục Nguyên, người ta nói là ngày đó tháng đó ông có thể niệm Phật đưa tôi vãng sanh không? Thì ông Lý Mục Nguyên mới nói ngày đó tháng đó tôi phải dẫn đoàn đi tham quan Ngũ Đài Sơn. Bà có thể vãng sanh sớm một ngày được không? Trước một ngày đó, hình như tôi nhớ là ngày 24 hay gì đó. Đấy. Ông nói là 24 ông đi, thì bây giờ thôi ông 23 bà vãng sanh được không? Nếu 23 bà vãng sanh thì tôi sẽ lo hậu sự cho bà. Thì bà nói được. Thì bà sẽ đúng ngày đúng giờ đó bà niệm Phật bà đi. Người ta thì cứ suốt ngày 12 giờ ở trong niệm Phật đường để niệm Phật. Còn ông thì không có thời gian để mà ăn, còn không có thời gian ăn đâu mà. Vậy thì mình nói ông sen tạp à? Ông quá sen tạp. Mình đến Phật đường mình nói ôi mình đến đây mình niệm ngày 12 giờ. Trong khi ông Lý Mục Nguyên là hội trưởng. Ở đây mình gọi là trụ trì đó. Ở nước ngoài thì không gọi là trụ trì, là hội trưởng. Người đứng đầu ở trong một nhóm người quản lý. Không giờ ăn cơm cũng không thấy, không có thấy ông. Mà giờ niệm Phật không bao giờ thấy ông. Gọi là rất rất là ít khi thấy ông lên cùng niệm Phật. Thật cái suốt ngày bận rộn vì việc chúng sanh. Mà việc bận rộn chúng sanh là hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh, chứ không phải là vì chúng sanh mà có lợi ích mình ở trong đó. Hoàn toàn xa lìa những cái tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần và tham sân si mạng. Bởi Hòa Thượng nói không luận bạn ở trong bất cứ cảnh giới nào giác mà không mê, thì đó gọi là niệm Phật. Cái cảnh này, cái tâm cảnh này phải là người chân thành, phải là người tất cả phải thật làm như bài học hôm qua chúng ta học đó, thì mới hiểu được cái cảnh giới này. Còn không thì không bao giờ hiểu được cảnh giới này. Họ cho rằng là cố gắng ngồi đó, họ ép, họ ép họ. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn không cao. Họ như họ không biết tại sao. Nếu như một ngày từ sớm đến tối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà bất cứ việc gì cũng đều là gì? Mê hoặc điên đảo. Vậy thì câu Phật hiệu này bạn đã niệm uổng công rồi. Đó không phải gọi, đó không gọi là niệm Phật. Đó gọi là hữu khẩu vô tâm, có miệng mà không có tâm. Đúng như người xưa đã nói, đau mồm rát họng chỉ uổng công, đồng tu niệm Phật. Rất nhiều đồng tu niệm Phật không nghe được cái lời dạy này. Mọi người hãy thử mà nghe đi. Lấy một cái đĩa của Hòa Thượng, nghe một lần, rồi nghe là lần thứ hai. Ủa sao cái đoạn này nãy mình nghe rồi mà sao mình, bây giờ mình nghe mình hãy không thấy cái đoạn này. Rồi nghe lần thứ ba đi. Rồi sao thấy, ủa sao đoạn này hay gì mà hồi nãy mình không nghe? Tại lúc đó mình đã vọng tưởng rồi. Mình đang ngồi nghe mà mình nghe cái mùi nồi cơm, chứ hình như nồi cơm khét. Rồi thử nghe là lần thứ tư xem, khác hoàn toàn. Rồi thử nghe lần thứ năm xem. Mấy ngày nay tôi nghe cái bộ đĩa, ba đĩa của thầy Thái, hạnh phúc ở trong một niệm. Nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại. Mà rõ ràng là mình nghe rất là nghiêm túc nha. Mà nghe lần thứ hai, ủa sao cái đoạn này mình nghe rồi mà tại sao bây giờ mình không hay, không thấy được cái đoạn này nó hay đến mức độ vậy. Nghe lần thứ ba, rồi lần thứ tư vẫn thấy nó có những cái ý mới. Wow. Vậy thì mình nghĩ thử xem, tâm ý của mình nó qua loa cỡ độ nào, tâm ý của mình nó hời hợt cỡ độ nào. Những cái việc mà gọi là buồn vui, thương ghét, giận hờn, lời lỗ được, mất hơn thua, thì chúng ta chú tâm lắm. Nhưng mà những việc gọi là việc lớn sanh tử như thế này nè, nghe nó không có thấu. Rồi ngồi đó mà hành trì, giống như ta đây là người tinh tấn lắm, nhưng cuối cùng là tinh tấn không. Đấy. Người ta làm mà mình không có làm, mình không có gọi là không có hoan hỷ tán thán, mà còn nói cái ông đó ông sang tạp ấy, chết chưa? Mình thử nghĩ coi, Mình không làm được việc tốt với chúng sanh mà mình còn đang bán bổ nữa, mình còn đang phá hoại nữa. Vậy thì thử hỏi, cái tội đó có nhỏ không? À, trước đây nhiều người đó họ nói tôi xem tạp, họ bảo tôi đi về nhà, về thất đi, niệm Phật vãng sanh hay hơn. Họ chỉ trích đủ điều. Trong khi đó hệ thống khai minh đức chưa có hình thành, những buổi lễ tri ân cha mẹ chưa có, những người hướng tâm đến học đạo đức văn hóa truyền thống chưa có. Bây giờ tất cả mọi cái đã có. Tôi quay về 1200 đề tài thì bây giờ đã là 710 mấy đề tài rồi. Bây giờ tôi quay về đấy. Tôi niệm Phật, cũng Phật này gọi là, mình nói là cũng niệm Phật, cũng học Pháp, mà bây giờ đã học được hơn 700 đề tài rồi. Nhưng mà trước đây là họ cương quyết là đừng có ai mời tôi, năn nỉ lại lục người khác, đừng bao giờ mời tôi. Như vậy là làm cho thầy sen tạp. Để thầy về thầy niệm Phật vãng sanh nó mới tốt. Mọi người thử nghĩ xem, nếu trước đây mà bây giờ hệ thống khai minh đức chưa có, tất cả những cái người, những lớp học đạo đức văn hóa truyền thống chưa được thúc đẩy, rồi những lớp học lịch sử văn hóa dân tộc chưa có, nói chung là không có, chưa có gì hết, mà ông Phật đó mà thành, mà nếu mà già ngồi đó mà niệm Phật mà giảng sanh mà thành Phật thì đúng là ông Phật đó không biết ông Phật gì nữa. Tôi nói thật, tôi mà làm ông Bồ Tát đó tôi cũng cảm thấy không sướng. Cũng giống như học trò ngày xưa năm 2010, tôi đang ngồi dịch, lúc đó tôi dịch ác liệt, gần như là dùng hết thời gian để mà ngồi phiên dịch suốt ngày. Nó đến nói, thầy ơi, sao con đến lần nào không thấy thầy niệm Phật? Sắp tận thế rồi mà thầy không tạo không niệm Phật làm sao vãng sanh? Lúc đó trước hay năm 2010, hình như là đầu năm 2010 thì phải. Niệm Phật mới lại mới vãng sanh mà, sao con thấy thầy dịch không vậy? Tôi nói, tôi đang ngồi dịch, tôi quay lại tôi nhìn đó. Ủa gì hả? Vậy thì con vãng sanh đi. Con lo là con vãng sanh đi. Để thầy dịch cho hết, dịch cho xong cái bộ này đã. Dư Luận Thọ lúc đó mới dịch có khoảng 50 mấy 60 đĩa gì đó. Tôi nói là thầy thôi vãng sanh đi. Thầy đọa lạc cũng nhiều năm, ôi nhiều nhiều kiếp rồi. Bây giờ đọa lạc kiếp này nếu chả sao đâu. Con lo vãng sanh đi, thầy lo về cho đã. Mà thật ra nếu lúc đó mình vãng sanh, mình lo mình vãng sanh, mà có vãng sanh đi nữa cũng không khoái. Làm ông Bồ Tát kiểu đó không thích. Tôi nhớ hoài cái đoạn cái giai thoại đó. Đứng nó gãi đầu hồi nó. Thôi để con vãng sanh con rước thầy. Tôi nói được à. Cái vụ này đó, vậy thì cái việc vãng sanh giao cho anh nha. Chừng nào mà lúc nào mà thầy mà sắp đọa lạc rồi, con đứng bên Phật ấy và nói Phật ơi, thầy của con sắp đọa lạc rồi. Phật xuống cứu thầy con đi. Cái lúc đó mình để cho nó bình tâm một chút, mình mới mắng đó. Người gì mình mà vãng sanh mà quên đi việc của chúng sanh, mà trong khi ta đang gánh vác gì chúng sanh thì người đó không thể vãng sanh được đâu con. Nếu mà thầy lo cái việc vãng sanh của thầy thì làm gì có cái bộ Tư Lương Tịnh Độ mà để con ngưỡng mộ, con học tập. Tại vì nó rất là thích cái bộ Tư Lương Tịnh Độ, cái bộ bốn đĩa. Cái bộ Tư Lương Tịnh Độ hòa thượng giảng về tịnh nghiệp tam thức. Trong đó có một câu mà hòa thượng nói mọi người nào, khi nào rảnh thì nên nghe cái bộ đó. Ở trong trang web Tịnh Không Pháp Ngữ vẫn còn đó mà. Và thử nói một câu thế này nè: ly dị là đọa địa ngục. cái ông cư sĩ thì tự nhiên tôi quên tên, ổng là một đại hộ pháp người ở Malai đó. Ổng có một cả một cái hòn núi, có một cái quả núi, xây dựng khách sạn 5 sao, 6 sao trên đó. Mà đến kỳ niệm Phật thì là hoan nghênh mọi người đến niệm Phật miễn phí, ở những cái phòng sang trọng đó miễn phí. À, Lý Kim Hữu, tôi nhớ rồi, ông Lý Kim Hữu. Cái lúc hòa thượng nói ly dị là đọa địa ngục, ông nhìn qua bà vợ ông, mà vợ ông ngồi kế bên, ông cười cười. Lúc đó tôi hiểu là ý ông thầm nói với vợ ông là: nghe không, nghe hòa thượng nói không, khéo đó, ly dị là đọa địa ngục. Tứ Lương Tịnh Độ, hòa thượng nói giảng rất kỹ về tịnh nghiệp tam phước. Cho nên chúng ta phải biết ở trong hoàn cảnh nào, ở bất cứ trong cảnh duyên nào, mà nếu chúng ta toàn tâm toàn lực vì chúng sanh chứ không phải vì mình là mê, mà vì chúng sanh là giác, thì đó là niệm Phật. Cái chỗ này hòa thượng nói rất là rõ đấy. Còn bạn ngồi đó mà niệm Phật từ sớm đến tối, thậm chí từ tối đến sáng đi chăng nữa, nhưng mà cái gì cũng là mê hoặc điên đạo, vậy thì câu Phật hiệu đã niệm uổng phí rồi. Đó chỉ là gì? Hữu khẩu vô tâm, có miệng mà không có tâm. Chúng ta niệm một cái câu Phật hiệu, chúng ta niệm một câu Phật hiệu này chính là ngay trong từng niệm đó thức tỉnh chính mình, giác mà không mê. Khi chúng ta làm việc Phật hiệu tuy là không niệm, nhưng tinh thần của chúng ta toàn tâm toàn lực làm việc, đem sự việc làm đến được tốt đẹp viên mãn, thì đây cũng gọi là niệm Phật. Ở đây là hòa thượng nói để chúng ta hiểu được rằng cái việc chúng ta đang làm đó là việc lợi chúng sanh, chứ hòa thượng không nhắc đến những cái chuyện làm mà nó chỉ là tự tư ích kỷ, nó chỉ là danh vọng lợi dưỡng, nó chỉ là thỏa mãn đi cái năm dục sáu trần, hay là tham sân si mạng. Ngài chỉ nhắc đến những việc làm mà chân thật lợi ích chúng sanh. Thì mà bạn toàn tâm toàn lực mà làm cho được tốt đẹp, làm được cho viên mãn, làm để làm ra được biểu pháp cho chúng sanh, thì cũng là niệm Phật. Mấy người nghe được cái đoạn khai thị này, đấy. Mấy người niệm Phật nghe được cái đoạn khai thị này, ban đầu chỉ nghe nó nghe được cái câu là ngoài câu Phật hiệu ra là sen tạp, vậy thì tất cả đều là sen tạp, rồi dính vào đó. Rõ ràng ngồi đó niệm Phật mà xin bủ chai gian, có nghĩa là miệng thì niệm Phật mà hồn bất phụ thể, tâm nó tán loạn, tâm đi mất, vì thành sen tạp rồi. Phật hiệu đâu có, Ngay cái ngồi đó suốt một ngày 12 giờ hay thậm chí đến 18 giờ ngồi đó niệm, nhưng mà chỉ là miệng niệm. Còn tâm thì mê hoặc điên đảo. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần khởi lên động niệm. Vậy thì A-di-đà-phật đem cái vọng niệm đó lập tức bị áp chế. Đây là công đức vô lượng vô biên. Cho nên câu Phật hiệu này là thức tỉnh chính mình. Mỗi giờ, mỗi phút, ở mọi nơi, mọi chốn, thuận cảnh, nghịch cảnh, phải là giác mà không mê. Mọi lúc, mọi nơi, từng giây, từng phút, từng phút, từng giây, điều là phải thức tỉnh, không để nó những cái mê hoặc nó dẫn dụ mình. Câu Phật hiệu này từng câu đều là thức tỉnh cái tâm bổn giác của chính mình. Cho nên phải nên biết niệm Phật chính là ngay cái tâm hiện tại lúc đó đó, ngay cái lúc đó đó. Ngay cái tâm hiện tiền đó nó phải là giác mà không mê. Vì Phật là giác mà. Ngay cái tâm hiện tại của chúng ta giác mà không mê thì mới gọi là niệm Phật. Cho nên đừng tưởng rằng mình bận rộn suốt ngày, mình không có thời khóa, nghe người ta nói như vậy thì không đúng. Như vậy là quá xen tạp, mình nghe mình quản. Mà cái người nói nó cũng hoàn toàn không đúng. Mà nếu người ta nói mình là suốt ngày bận rộn, mà cái bận rộn đó có gì tự tư tự lợi mà bận rộn không? Có gì danh vọng lợi dưỡng mà bận rộn không? Có gì thỏa mãn ngắm dục sáu trần mà bận rộn không? Có gì tham sân si mạng mà bận rộn không? Nếu vì thứ đó, những thứ đó mà bận rộn, vậy thì bạn đã xen tạp mất rồi. Còn thấy người ta ngồi đó, cứ liêm nhiêm đó, ngồi đó mà niệm Phật, chúng sanh thì đau khổ. Có thể nói là người để mà khoán tỉnh, để mà thức tỉnh họ, không có. Mình có đủ năng lực để đi khoán tỉnh, thức tỉnh họ, giúp đỡ họ, thì mình ngồi đó mình liêm nhiêm mình niệm Phật. Vậy thì cái niệm Phật của chúng ta đó có phải là giác không? Hay là đang mê? Cái bài khai thị này thật ra mà nói, mấy người niệm Phật được nghe? Thậm chí là mấy đạo tràng, gọi là đạo tràng chuyên niệm Phật đó được nghe? Có này thôi, có thể nói là rất rất là hạn chế. Nghe nhưng mà tâm cảnh nghe nó nghe nhưng mà không có chú ý, nghe nhưng mà nó không có thấu đáo. Thật ra những bài này đều có hết ở trong trong những cái đĩa mà mình đã dịch ra đó. Hòa thượng nhắc đi nhắc lại ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Thậm chí ngài giảng kinh Kim Cang ngài cũng nhắc. Ngài giảng kinh Quan Âm Áo Chỉ ngài cũng nhắc. Nhưng mà họ chỉ nhớ đến là ngoài câu A Di Đà Phật ra là sen tạp. Cho nên họ thấy người ta làm lợi ích chúng sanh thì họ cũng gom cho rằng đó là sen tạp. Bởi Hòa Thượng nói cho dù ở trong cảnh giới nào mà bạn toàn tâm toàn lực làm đến được tốt đẹp viên mãn thì cũng gọi là niệm Phật. Xưa giờ mình có nghe người ta có nghe ai nói vậy không? Có những người trưởng chàng nè giảng cho mình nghe như vậy không? Họ cũng giống như tôi trước đây, thiên hạ năn nỉ đi lại luôn, lại mấy cái người mà mời tôi đó, đừng có mời thầy nữa, để cho thầy ở yên ở trong thất đó. Thầy niệm Phật thầy giảng sanh. Bây giờ suy nghĩ lại xem, tội đồ đấy. Lúc đó hệ thống khai minh đức chưa có, các lớp học tập đạo đức văn hóa truyền thống chưa có. Lúc đó tôi chưa có đề khởi để học chuyên đề 1200 đề tài. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi cái có hết rồi. 1200, tôi quay trở về tôi học tập 1200 đề tài của Hòa Thượng. Bây giờ đã đến hơn 710 đề tài rồi. Tôi rất là ước vọng lấy cái mốc 700. Tôi cứ nguyện là tôi đừng có chết trước 700 đề tài. Nhưng bây giờ là 700, hơn 710 rồi. Là được chết rồi. Tại vì tôi sợ rằng chúng sanh người ta nói cái ông này làm nhớn, mới có vài chục đề tài chết mất rồi à. Nhưng bây giờ hơn 700 rồi, có nghĩa là hơn phân nửa rồi. Bây giờ chết là ta nói hồ tiếc quá ha, đoạn mạng, con người kiếp số xấu xí cho nên bị chết yểu à. Nhưng mà tiếc quá, đã hơn 700 đề tài rồi à, giá như mà nó xong rồi chết thì cũng tốt à. Bây giờ thì người ta không có nói mình làm nhớn nữa. Đấy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh điều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.